như vậy thì nó tay không mà cầm cán cuốc, rồi đi bộ cởi lưng trâu. Cởi lưng trâu là đi bộ sao? Người trên cầu đi lại, cầu trôi nước không trôi. Nước chẳng trôi thì như vậy cầu trôi hay nước trôi? Thì cái nói pháp thân, mà muốn nói pháp thân đó, ai thấu hiểu cái này thì mới thấy được pháp thân. Thì có giống như hồi nãy ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói, muốn biết được cái lý đó đó thì ha ha, giữa ngọ là kênh ba đó, giữa ngọ là kênh ba, tức là mình thấy không, nghĩa là tay không mà cầm cán cuốc, đi bộ mà cởi lưng trâu, người trên cầu đi lại, cầu trôi mà nước chẳng trôi. Cầu trôi mà nước chẳng trôi thì tất cả đều là nói ngược lại. Cho nên muốn thấy được pháp thân là phải một cái nhìn ngược lại. Bởi vì tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta quen phóng tâm đuổi theo ngoại cảnh, chạy theo bên ngoài, dính mắc với bên ngoài, cho nên không bao giờ nhận được cái thực của mình. Bây giờ muốn thấy được cái thực của mình phải ngược lại, tức là xoay trở lại, đừng chạy theo ra ngoài nữa thì mới thấy được cái thực của mình. Đó là thấy được pháp thân, đó là thấy được cái lẽ thực. Cả những người ngộ đạo rồi, cái nhìn nó không có khác. Đó là để cho quý vị thấy cái đặc biệt chữ sông Lâm. Cho nên nói rằng ba thước sông Lâm chỗ nào có. Cái ngài sông Lâm tức là ngài phó đại sĩ, ngài đi đâu ngài cũng cầm cây gậy ba thước. Ba thước, ba thước xưa đó, một thước có bốn tấc à, bốn tấc tay. Ai thì ngài cao hơn tôi một chút, tôi đi cây gậy có một thước à, ngài một thước hai. Thì cây gậy ba thước của ngài thì giờ hỏi chỗ nào có. Vì vì đời ngài quá kỳ đặc, bây giờ muốn thấy được cái kỳ đặc của ngài qua cái diệu dụng của cây gậy, bây giờ làm sao mà tìm cho ra. Sáu khoen địa tạng ưa khó tầm. Cái quý vị thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng cầm cái gì? Có vòng tròn, trong vòng tròn có sáu khoen à, sáu khoen là tượng trưng cho lục độ đó à. Như vậy thì ngài Địa Tạng cầm cái gậy sáu khoen, thì sáu khoen cái gậy của ngài Địa Tạng đó thì thích lắm, nhưng mà mình cũng khó mà tìm ra. Dù cho thế đạo gai trong lắm, chẳng nệ từ xưa lão chập chừng. Hai cái câu kết này nó thấm lắm. Thế đạo, thế đạo nghĩa là gì? Nhưng mà sự thật chữ thế đạo đây, đạo là đường, thế là đời. Dù cho cái đường đời nó có gai trong lắm, nó, trên đường đời nhiều gai trong lắm, phải không? Nhưng mà chẳng nệ từ xưa lão chập chừng, tức là không có ngại gì cái lão già đi lụm cụm, chân cẳng nó không có được thẳng thớm mạnh mẽ, đi chập chừng đó, chập chững đó, tuy chân đi chập chững nhưng mà có cái gậy cũng không ngại gì. Xong pha gai trong, thân già yếu gối mỏi, đi chập chững nhưng mà có cái gậy rồi thì cũng vượt qua hết. Như vậy diệu dụng cây gậy vô cùng, phải không? Như vậy nói cây gậy là nói cái gì? Cây gậy là cái chỗ nương, cái phương tiện giúp mình. Thì cái chỗ nương này là cái gì? Đó là muốn nói lên rằng cái người tu mà khi mình biết được, mình nhận ra được nơi mình có cái chỗ chân thật để rồi thì cái đó là một cái diệu dụng không thể lường được. Bởi nó có cái diệu dụng lớn như vậy cho nên đây mới dẫn là cái gậy của ngài phó đại sĩ là cái tích trượng của thời ít ai mà có, ít ai mà tầm được, tìm ra. Mà nếu được cái gậy đó rồi, dù cho cái đường đời này gai trong quá nhiều, dù cho thân này già yếu, mình cũng vẫn xông pha cách nhẹ nhàng thảnh thơi, phải không? Bởi vậy nên các thiền sư nói ông không có cái gậy đừng nói cho của ông, còn ông có cái gậy thì ta sẽ cho ông cây gậy, phải không? Nói nghe nó ngược ngạo, không có, có gì mà cướp mà giật, mà đã có rồi cho chứ. Nghe nó ngược ngạo nhưng mà đúng vậy, nghĩa là gậy mình dùng mới được, ta mới chỉ cái đó cho mình dùng, còn không nhận mình có cái gậy thì coi như bỏ luôn, có xài được cái gì. Cho nên không có thì cướp, mà có thì cho. Thì cây gậy đó có nghĩa là gì? À, nó không phải là cây gậy thường nữa, mà cây gậy đó là cái chỗ nương để mình đến cái bờ bên kia, phải không? Nương để mình đến bờ bên kia. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý của bài thơ này. Nó tới bài kế là chiếu thân. Năm bảy năm qua kiếp ngựa mau, ví thực siêu quần cùng sức chúng, một lần buông xuống một lần cao. Mấy bài này thì đời đạo lẫn lộn, cho nên nó hay để cho chúng ta dễ thức tỉnh. Nghĩa là chiếu thân là soi sáng lại cái thân mình, tức là xét nét lại cho thấy rõ cái cuộc sống của đời mình như thế nào. Mà nếu soi lại đời mình thì ngài thấy trái đầu dập trán mặc kim vào. Kim vào là cái áo gì? Đó. Mặc áo giáp ông quan, mà quan này quan nhà tướng đó. Rồi năm bảy năm qua kiếp ngựa mau, làm tướng làm quan năm năm bảy năm qua rồi, nhớ lại như là kiếp trâu ngựa thôi, không có gì hết. Mau là lông đó. Nhớ lại thì không có gì hết, chỉ là kiếp trâu ngựa thôi. Này, nhưng mà cái buồn đó đó, nó không phải cái buồn của những cái nhà nho khi thất sủng của các ông vua rồi, rồi chán đời về ở nơi hoang dã hay là chỗ điền viên, rồi làm thơ để mà chế giễu hoặc là mắng chửi. Ở đây ngài lại khác, nhìn lại cuộc đời bao nhiêu năm làm quan, nhưng mà nhớ lại thì coi chỉ là một cái kiếp tôi đòi, không có gì cùng sức chúng, một lần buông xuống một lần cao. Đó. Nếu là cái người siêu quần, người sức chúng nói những câu này lẽ ra ngài đi xuất gia mới phải, thấy không? Mà không cần xuất gia, nếu siêu quần xuất chúng một lần buông xuống là một lần cao, biết cái trước nó là dở, là không có giá trị, buông đi. Cho nên cái giá trị nhà nho với cái giá trị người học đạo, người hiểu đạo nó khác trăm phần. Nhà nho mà mất cái địa vị rồi thì về cái quán trách, phải không? Than thân trách phận đủ thứ hết, thành như vậy. Mất cái đó rồi thì trở thành ra cái cuộc đời bực bội, chán nản. Còn ở đây nhìn thấy cái vọng nó không đáng kể, nó chỉ làm kiếp tôi đòi, biết rõ vậy rồi thì buông nó đi, vượt lên nữa. Vượt lên nữa là một lần buông ra thì mình phải nhảy vọt lên, chứ không phải rồi đứng đó than thở. Đó là cái đặc biệt của người hiểu đạo. Thì bây giờ nói câu này thì thích hợp với mấy người tu mình quá, phải không? Có người thì ở thế gian cũng đã từng có chút ít sự nghiệp rồi mới thức tỉnh, như là hoa đốm cũng như là bọt nước không có bền, cái buông hết làm gì? Buông hết cái đi tu đó, phải không? Mà đi tu rồi thì sao? một lần buông xuống, một lần cao, chứ không có phải lâu lâu rồi tiếc nghe, tiếc rồi muốn tụt lại đó, thì cái đó là cái không ổn, không được đó. Nó buông xuống là phải nhảy lên cao nữa, chứ không phải buông xuống rồi tụt luôn đó, không được. Nhớ như vậy, hiểu vậy, thì thấy cái tinh thần một người cư sĩ như Ngài nói được những câu như vậy, thì chúng ta là cái người xuất gia lần phải nhảy phúc lên một cái chỗ cao siêu hơn, giá trị hơn, chứ không có cho tuột lại cái chỗ mà thấp kém như xưa nữa. Giờ tự đề: ánh thu có bút khó hình dung, mắt ngắm núi sông chốn chốn đồng, một mạch tàu khê lạnh ngăn ngắt, ngàn năm hùng nhĩ biên biết tùng, can khóa cột cái nuốt ngon gai gốc trong. Muốn biết trong đây ý đích thực, tân la đêm giữa mặt trời hồng. Ánh thu trưng cho cái tính giác sẵn của chúng ta, cái tính giác đó nó sáng trong như ánh sáng mùa thu, ánh nắng mùa thu vậy, nó ấm mà nó mát, nó trong. Cho nên cái ánh thu này, dù mình có bút, mình muốn diễn tả nó không có cái hình dung, làm sao mà diễn tả được. Cho nên nói rằng có bút khó hình dung, khó mà diễn tả được. Mắt ngắm non sông chốn chốn đồng, nó nghĩa là nhờ cái ánh sáng mùa thu mà mình nhìn khắp hết núi sông, nơi nơi mình đều thấy rõ ràng, thấy sáng sủa, không có cái gì mà mù hết. Đó là nhờ ánh thu. Bây giờ ánh thu đó Ngài diễn tả qua tàu khê. Một mạch tàu khê lạnh ngăn ngắt. Một mạch tàu khê, mạch đó là mạch gì? Tức là cái dòng suối tàu khê chỗ Lục Tổ Ngài tu đó. Cái suối tàu khê của Ngài nó lạnh ngăn ngắt, nước từ ở trong núi chảy ra trong veo mà lạnh lạnh, phải không? Cho nên một mạch tàu khê lạnh ngăn ngắt, rồi ngàn năm hùng nhĩ biên biết tùng. Hùng nhĩ là ở đâu? Trên chùa Thiếu Lâm, trên núi Hùng Nhĩ trồng tùng, trồng thông. Thì ngàn năm những cái thông trên núi Hùng Nhĩ vẫn còn xanh biên biết, vẫn xanh biên biết. Như vậy thì nhờ có ánh thu đó mà chúng ta mới cảm nhận được cái dòng nước tàu khê lạnh ngăn ngắt, chúng ta mới thấy được cái màu xanh biên biết của những cây tùng ở núi Hùng Nhĩ, phải không? Như vậy thì thấy được tùng trên núi Hùng Nhĩ, biết được cái dòng nước tàu khê lạnh ngăn ngắt, đó là nhờ cái gì? Nhờ có ánh thu đó. Thì quý vị nhớ mấy cái đó. Rồi lòng đèn đập phá kim cang khóa, tức là cái khóa kim cang mà cái lòng đèn nó đập được, nó làm cho nát cái khóa đó. Cột cái nuốt ngon gai gốc trong, cái cột cái mà nó nuốt hết đó, những cái lùm gai gốc, nghe dễ hiểu không? Tại sao cái lòng đèn nó lại đập phá được cái khóa kim cang cứng? Tại sao cái cột cái lại nuốt được gai gốc, cả lùm gai gốc? Nó có nuốt không? Những từ ngữ này do ai nói ra? Đây là những từ ngữ của Ngài Vân Môn. Ngài Vân Môn có khi Ngài Thượng Đường, Ngài nói chỉ cái cột, cái cột cái này với chư Phật tương quan. Rồi có khi Ngài lại chỉ cái cột cái này, sao không nói thiền đi? Ngài cứ dùng cái thuật đó. Thì ở đây Ngài lại dùng cái hình ảnh lòng đèn nó đập cái khóa kim cang, cây cột cái nuốt hết cái gai góc. Thì như vậy là nói cái gì? Ở đây trong nhà thiền có một cái thuật muốn chỉ cho chúng ta cái chân thật, mà cái chân thật đó nó không phải do cái suy gẫm, không phải do cái trí phân biệt mà biết được. Nếu dùng cái ý nghĩ suy gẫm thì đó chỉ là cái biết trong hư dối, đối đãi không có thiệt. Mà muốn nhận ra cái thật đó đó thì phải dừng tất cả cái phân biệt, tất cả cái suy gẫm, mọi phân biệt mọi suy gẫm dừng lại thì mới thấy cái thật. Như vậy thì cái câu các ngài nói cho mình nghe, nói lòng đèn nó đập nát cái vòng kim cang, nói cái cột cái nuốt chùm cái lùm gai, nói cái đó mình suy nghĩ được không? Có suy nghĩ gì được không? Cho nên mới nói cả ngày nói mà không động lưỡi, cả ngày nhai mà không nát hộp cơm. Đó là chỗ đó đó. Các ngài nói mình nghe tứ tung hết mà không có gì để nghĩ hết, không có cái gì để suy gẫm. Đó là cái thuật của các thiền sư, nói để dừng suy gẫm chứ không phải nói để suy gẫm. Như vậy thì cái thuật đó là cái thuật kỳ đặc ở trong nhà thiền. Còn mình bây giờ tại mình chưa có kỳ đặc cho nên mình nói để người ta suy gẫm, suy gẫm đúng hay sai, phải hay quấy. Còn ngài nói để dừng suy gẫm mà không có suy gẫm thì nó lại thấy cái thật. Cái thật từ dừng được cái suy gẫm đó. Cho nên hai câu này là để chỉ cho cái chỗ chân thật. Mà muốn thấy được cái chân thật đó phải dừng tất cả những cái suy gẫm của ý và cái phân biệt so sánh của trí. Hai cái ta phải dừng lại thì mới có thể nhận ra được cái ánh thu ở trên. Muốn biết trong đây ít đích ý đích thực, tức là muốn nhận ra cái ý chân thực ở trong đây á, thì phải sao? Tăng la đêm giữa mặt trời hồng. Tăng la tức là nói nước Triều Tiên bây giờ đó, bởi vì ở Trung Hoa coi nước Triều Tiên là ở phía đông, ở giữa biển Đông. Mà sáng thì mặt trời nó lên ở phương đông, phải không? Mà lên ở phương đông tức là ở nước Tân La thấy mặt trời sớm trước. Mà bây giờ ngài nói rằng muốn biết trong đây ý đích thực, Tân La đêm giữa mặt trời hồng, giữa đêm mà mặt trời mọc. Hồi nãy giữa trưa mà là canh ba, bây giờ giữa đêm mà mặt trời mọc. Muốn biết cái ý đích thực thì phải như vậy đó, phải thấy ngược lại, thấy tổ cùng cái chỗ không còn lý lẽ để phân biệt, để suy gẫm. Thấy được như vậy đó mới thấy cái chỗ đích thực. Còn nếu thấy theo cái suy gẫm, thấy theo cái phân biệt thì chưa phải là cái thực, chưa phải là cái ánh thu ngài kể ở đây. Như vậy thì quý vị khéo thấy chứ không có hỏi phải không nữa, phải không? Bây giờ tới một bài kế chợt tỉnh, đoán rằng không hữu chẳng khác nhau, sanh tử vốn từ mạch sống sao, trăng sáng tối qua nay trăng sáng, hoa cười năm mới năm cũ hoa, ba đời nhanh chóng gió lùa đuốc, chín cõi xoay vần kiến bò quanh, hoặc hỏi thế nào là cứu cánh, ma ha bát nhã tác bà ha. Cha tỉnh này hai dễ gần với mình một chút. Đoán rằng không hữu chẳng khác nhau, không và có hai cái nó không có khác. Tại sao không khác? Bởi vì chúng ta luôn luôn nhìn cuộc đời bằng cái đối đãi hai bên, đây là có, đây là không, đây là phải, đây là quế, đây là tốt, đây là xấu, vân vân. Nghĩa là nhìn theo cái đối đãi hai bên, nhưng mà cái đối đãi hai bên cái thể nó là không thực, không có cái nào thực hết. Không có phải thực là không, có phải thực là có không? Nghĩa là không, nó chỉ không cái hình thô, hình tướng thô, chứ nó có những cái tế ở trong đó, chứ không phải thực không, phải không? Rồi có là chỉ cái tướng duyên hợp, có hình có tướng mình thấy gọi đó là có, chứ trong đó nó cũng bao bọc bao nhiêu cái không ở trong. Nhưng mà nữ thân này có hay không? Có hay không? Nếu có thì sống không được. Tại sao vậy? Nếu mà miệng mà trống không có trống làm sao nuốt đồ ăn, phải không? Như vậy trong cái có bao, cái có bao bọc ở ngoài, có cái không ở trong á. Và bao tử mà khi mà hết dịch thực thì nói lúc đó bao tử sao? Đâu, bao tử trống là không, không mà dồn vô nó mới được. Chứ nếu mà trong đó nó đầy nghẹt hết thì giống như cái tượng gỗ rồi, phải không? Có gì mà sống? Thì tất cả cái sống động á đều là cái không lẫn cái có bao bọc cái không, chứ nó không có tuyệt đối không mà không phải tuyệt đối có đó. Cho nên quý vị nhớ cái ngày Huệ Tạng với cái ngày Trí Tạng đó, mà ông bắt hư không đó, hỏi sư đệ biết bắt hư không không, thì nó biết, hỏi bắt thế nào, thế nào ông đưa tay ông ôm hư không, ôm hồi ông kia nó bắt vậy bắt không được, hỏi chứ sư huynh làm sao bắt, ông nắm lỗ mũi ông lôi cái là trời, nó chết lỗ mũi người ta rồi, như vậy bắt mới được, nó tiểu không, mà đó là sự thật. Trong này không có không làm sao, phải không? Cái không sẵn này nắm cái này trúng cái không rồi bắt được cái không, chứ còn ôm người này làm sao được cái không. Thì như vậy mới nói lên cái ý rằng cái không nó đã nằm trong cái có, chứ không phải cái không riêng. Cái có nó đã sẵn trong cái không. Như chỗ không này mình thấy biết bao nhiêu là bụi, phải không? Cái không cũng nằm trong cái có nữa, phải không? Lỗ tai có hay không? Nếu có đâu gọi là lỗ. Lỗ tai, lỗ mũi, miệng, tất cả đều là trống. Trống thì tức là không. Thì như vậy nói cái này là có, chứ sự thật nó là chứa cái không sẵn ở trong. Hiểu vậy thì mới thấy không hữu chẳng khác nhau. Không hữu nó không có khác nhau được, vì đâu có tách rời mà khác. Rồi bây giờ cái câu mà đánh thức mình nhiều nhất: sanh tử vốn từ mạch sống sao. Cái sanh tử là cái chết sống, nó có từ đâu? Tức là từ cái lượng sống, vọng từ là sống. Còn cái tâm thể chân thật như là biển, biển lặng nhưng mà có giấy sống, thì tức cái đó là khởi cái mầm sanh tử. Như vậy thì cái sanh tử có ra từ cái giấy động đó, chứ nó không phải từ đâu đem lại. Như vậy thì cái giấy động ở tâm mình đó là cái mầm sanh tử. Cho nên chúng ta tu mà buông hết cái niệm vọng động đó, tức là muốn dừng cái mầm sanh tử chứ không gì lạ hết. Trăng sáng tối qua, nay trăng sáng, hoa cười năm mới. Đêm hôm qua thấy trăng sáng, thì đêm nay khi trăng lên cũng thấy trăng sáng. Thì trăng sáng hôm qua và trăng sáng hôm nay là một hay là khác? Nó đâu có hai, phải không? Đó. Rồi hoa cười năm mới, năm cũ qua, mùng một thấy hoa nở. Rồi mùng hai, mùng ba, năm cũ chưa? Sắp qua năm cũ rồi. Thì những cái đó hoa nó còn lại cũng là hoa của năm mới đó chứ đâu. Thì như vậy hoa năm cũ, qua năm mới cũng là qua, trăng hôm qua, trăng hôm nay cũng là trăng, chứ có khác nhau đâu. Để nói ba nghĩa là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đi nhanh qua, nhanh mau như là ngọn gió thổi khi mình cầm đuốc đi ngoài đường. Đó, đi ban đêm, ban đêm mình cầm đuốc mình đi mà gặp gió thổi mạnh thì sao? Cây đuốc dài hồi thấy nó cùng. Đó, vì gió càng thổi nhanh thì đuốc càng tàn sớm. Đó, như vậy thì quá khứ, hiện tại, vị lai nó qua dùng dục giống như là gió mạnh thổi ngọn đuốc sắp tàn, có gì đâu. Đó, mình nghĩ mới tháng 8 rồi cái tới tháng 9, tháng 9 rồi cái tới tháng 10, phải không? Cứ như vậy qua đều, rồi năm ngoái, rồi năm nay, rồi năm tới, cứ liên miên, chứ nó không có dừng ở chỗ nào hết. Cho nên thời gian, nói ba đời là chỉ cho thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đuổi nhau nhanh chóng như ngọn gió thổi mạnh, cây đuốc rất là mau tàn. Đó, gió đùa đuốc. Chín cõi xoay vần, kiếm bò nhanh. Chín cõi thường thường nói lục, lục gì? Lục đạo. Mà đây sao tới chín cõi nữa? Chín cõi là thêm cái gì nữa? Bởi vì đây là để chỉ xa hơn. Thường thường lục đạo gọi là lục đạo luân hồi, mà có chỗ như trong Kinh Lăng Nghiêm thì nói tới chín cõi, nhưng mà đó cũng là chỉ thêm cho các cái cõi sắc, vô sắc, vân vân. Thì như vậy chúng ta bị luân hồi trong lục đạo hay là luân hồi trong chín cõi lên xuống qua lại giống như là con kiến bò quanh miệng chén vậy đó, cứ bò vòng 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 vòng, bò thấy chừng nào cùng, nó không có cái đầu đường và cuối đường, phải không? Cứ bò vào hoài hết ngày này qua ngày kia, cứ bò không biết ngày nào ra khỏi miệng chén. Thì chúng ta bị luân hồi trong lục đạo hay là chín cõi con kiến bò quanh miệng chén này thôi, chứ không có cái ngày ra khỏi. Đó, đó, đó. Nghĩa là thời gian nhanh như gió đùa đuốc, sự luân hồi quanh quẩn không có cái ngày cùng, giống như con kiến bò miệng chén. Hoặc hỏi thế nào là cứu cánh? Ma Bát Nhã Tát Bà ha. Nếu muốn hỏi như vậy thì làm sao mà ra khỏi cái dòng luân hồi đó, làm sao thoát khỏi cái thời gian như gió đùa đuốc đó? Thì ở đây chỉ cần nói Ma Bát Nhã Tát Bà ha thì sao? Ma Bát Nhã Tát Bà ha thì suy nghĩ gì không? Tại đó là em ru, không có gì suy nghĩ nữa hết. Nhưng mà sự thật trong cái từ ngữ này nó có ý nghĩa của nó. Tôi cũng nói theo từ ngữ, chứ cái mục đích của cái bài thơ này là không cho mình nghĩ, cho nên mới dùng những cái từ phạn. Ma ha, thường thường mình nói ma ha Bát Nhã đó. Ma ha là gì? Ma ha là tiếng phạn, Trung Hoa dịch là lớn, là đại đó. Rồi Bát Nhã dịch là trí tuệ. Tát Bà Ha là có chỗ cũng gọi là Tát Bà Nhã, gọi là nhất thiết chủng trí, tức là cái trí biết tất cả giống loại. Như vậy thì cái chỗ cứu kính đó là chỗ nào? Tức là cái chỗ trí tuệ thấu suốt được tất cả loài. Đó là mình nói nghĩa. Còn nếu theo ý thiền á thì chỗ cứu kính là chỗ nào? Là chỗ bạch suy nghĩ, bạch luận bàn, phải không? Bạch suy nghĩ, bạch luận bàn, đó là chỗ cứu kính. Thôi như vậy là còn một kỳ nữa mới hết.